Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sự kiện này diễn ra chỉ 75 ngày sau khi màn trình diễn tranh luận của Tổng thống Joe Biden gây ra một trận động đất chính trị, cuối cùng buộc ông phải rời khỏi cuộc đua. Đây có thể là cuộc tranh luận bầu cử duy nhất giữa Kamala Harris và Donald Trump trước ngày bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. Các quy tắc của cuộc tranh luận kéo dài 90 phút rất nghiêm ngặt, tức là không có tuyên bố mở đầu, không có ghi chú, không có khán giả trong phòng và phải tắt micro tại một số thời điểm để chỉ cho phép một ứng cử viên phát biểu tại thời điểm. Trên khắp cả nước, cử tri đang theo dõi, đánh giá xem ai là người chiến thắng rõ ràng, nhưng cũng không quên những gì đã xảy ra trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng vào tháng 6. Thành tích của ông Joe Biden đêm đó cuối cùng đã khiến ông phải rời khỏi cuộc đua, mở cơ hội cho Kamala Harris tham gia với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ.
Let's understand how we got here.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chúng ta đã đến đây như thế nào. Donald Trump đã đích thân lựa chọn 3 thành viên của Tòa án tối cao Hoa Kỳ với mục đích là họ sẽ hủy bỏ các biện pháp bảo vệ của Roe vs. Wade, và họ đã làm chính xác như ông ta mong muốn. Hiện tại, ở hơn 20 tiểu bang, lệnh cấm phá thai của Trump đã khiến cho bác sĩ hoặc là y tá cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở thành tội phạm. Ở một tiểu bang thì lệnh này có hiệu lực đến mức phải chịu án tù chung thân. Tôi cam kết với các bạn rằng khi Quốc hội thông qua dự luật khôi phục các biện pháp bảo vệ của Roe vs. Wade với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ tự hào ký thành luật.
Trong đó, cựu Tổng thống Trump hiện đang trong lần thứ 3 tranh cử vào Tòa Bạch Ốc đã không lãng phí thời gian để nhắc đến vụ ám sát nhắm vào ông trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7. Chiến dịch tranh cử của ông đã nắm bắt khoảng cách đó để tập hợp sự ủng hộ và tự mô tả mình là một vị tử đạo đã chịu đạn vì nền dân chủ.
Tôi có lẽ đã bị bắn vào đầu vì những điều họ nói về tôi. Họ nói về nền dân chủ, rằng tôi là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ với cuộc điều tra giả mạo về Nga. Nga. Rằng chúng ta chẳng đi đến đâu cả.
Chúng ta còn nhiều việc phải làm, phải không Lindsay?
Ông Trump đã bị thách thức bởi những người điều phối cuộc tranh luận, các nhà báo của ABC News America là David Muir và Lindsay Davis về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Năm 2001, tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã bị một đám đông những người ủng hộ Trump tấn công sau khi ông có bài phát biểu từ chối chấp nhận thất bại của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Báo cáo cuối cùng của Ủy ban ngày 6 tháng 1 về vụ năm 2021 kết luận rằng Trump là nguyên nhân chính gây ra vụ tấn công, rằng ông đã không hành động để ngăn cản những người ủng hộ mình tấn công tòa nhà. Donald Trump nói rằng ông tin rằng mình không làm điều gì sai.
Vâng, hoặc tôi không liên quan gì đến chuyện đó, ngoài việc họ yêu cầu tôi phát biểu. Tôi đã xuất hiện để phát biểu. Tôi nói là tôi nghĩ rằng nó sẽ rất lớn. Tôi đã đến gặp Nancy Pelosi và thị trưởng Washington DC. Tôi nói đây sẽ là một cuộc biểu tình rất lớn, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó. Và một lần nữa, nó không phải do tôi thực hiện, mà là do những người khác thực hiện. Tôi nói tôi muốn cung cấp cho bạn 10.000 vệ binh quốc gia hoặc binh lính. Họ đã từ chối tôi. Nancy Pelosi đã từ chối tôi.
Là một người tham gia nhiều cuộc tranh luận bầu cử, Donald Trump đã tìm cách sử dụng những câu tấn công ưa thích và những lời dối trá thường dùng về vấn đề nhập cư và tội phạm, đồng thời đưa ra những lời công kích cá nhân, gọi đối thủ mình là người theo chủ nghĩa tự do cực tả, một người giả tạo, fake person, không có chính sách nào để vận động.
Tội phạm ở đất nước này đang tăng vọt và chúng ta có một hình thức tội phạm mới. Nó được gọi là tội phạm di cư. Và nó đang xảy ra ở mức độ mà không ai nghĩ là có thể xảy ra.
Tổng thống Trump, như ngài biết, FBI nói rằng tội phạm bạo lực nói chung thực sự đang giảm ở đất nước này.
Trước cuộc tranh luận và chỉ mới 7 tuần sau khi nhậm chức ứng cử viên tổng thống, bà Harris được cho là người có nhiệm vụ khó khăn hơn, cần phải cho cử tri thấy bà là ai, ngoài tư cách là bạn đồng hành và phó tổng thống của ông Joe Biden trong hơn 3 năm. Một cuộc khảo sát gần đây của tờ New York Times cho thấy 28% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu vào tháng 11 muốn biết thêm về Kamala Harris. Sinh ra và lớn lên ở Bắc California, bà Harris là con gái của một người mẹ Ấn Độ và một người cha Jamaica. Nếu được bầu, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và sẽ làm nên lịch sử với tư cách nữ tổng thống da đen và Nam Á đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhưng bà Harris không tìm cách nhấn mạnh vào khía cạnh chủng tộc và giới tính, thay vào đó tập trung vào chính sách. Tuy nhiên, bà rất muốn nhấn mạnh vào sự nghiệp trước đây của mình với tư cách là công tố viên chống lại hồ sơ của ông Trump với tư cách là một tội phạm bị kết án.
Tôi nghĩ rằng điều này thật là tuyệt vời khi đến từ một người đã bị truy tố vì tội phạm an ninh, tội phạm kinh tế, can thiệp bầu cử, đã bị phát hiện có tội tấn công tình dục. Và phiên tòa lớn tiếp theo của ông ta sẽ diễn ra vào tháng 11, tại phiên tòa tuyên án hình sự của chính ông ta. Hãy làm rõ quan điểm của mỗi người về vấn đề tôn trọng pháp quyền và tôn trọng thực thi pháp luật là quan trọng.
Bà đã làm ông Trump bối rối trong những khoảnh khắc tranh luận, bao gồm cả về quy mô các cuộc meeting của ông dẫn đến phản ứng này.
Bà ấy nói, mọi người bắt đầu rời đi. Họ không đến các cuộc meeting của bà ấy. Không có lý do gì để đến. Và những người đến, bà ấy sẽ đưa họ đến bằng xe buýt và trả tiền cho họ để đến đó. Sau đó, cho họ thấy một khía cạnh khác. Bà ấy không thể nói về điều đó. Mọi người không rời khỏi các cuộc meeting của tôi. Chúng tôi có những cuộc meeting lớn nhất. Những cuộc meeting đang kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị.
Bà Harris cũng tận dụng tốt biểu cảm khuôn mặt của mình khi micro của bà bị tắt tiếng, thể hiện sự hoài nghi, lo lắng và bác bỏ và lẩm bẩm những từ điều đó không đúng ở một số giai đoạn. Nhưng Kamala Harris yếu hơn trong việc phát thảo giải pháp cho sự bế tắc về lệnh ngừng bắn ở Gaza và kém thành thạo hơn trong việc giải thích lý do tại sao bà ấy hiện đã thay đổi lập trường từ phản đối việc khai thác khí đá phiến sang ủng hộ nó. Donald Trump đã nêu rõ lập trường của mình về biến đổi khí hậu, tuyên bố đó là một trò lừa bịp. Bà Harris cho biết bà ủng hộ nền kinh tế năng lượng sạch, nhưng bà sẽ không hoàn toàn từ bỏ dầu khí và sẽ không cấm khai thác khí đá phiến nếu được bầu làm tổng thống. Nhận thức được rằng cuộc tranh luận đang diễn ra tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania, một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu của đất nước, bà đã đưa ra phản hồi này.
Tôi đã nói rất rõ ràng, vào năm 2020, tôi sẽ không cấm khai thác khí đá phiến. Tôi đã không cấm khai thác khí đá phiến khi còn là phó tổng thống Hoa Kỳ. Trên thực tế, tôi là người bỏ phiếu quyết định cho đạo luật giảm lạm phát, mở ra các hợp đồng thuê mới cho khai thác khí đá phiến. Quan điểm của tôi là chúng ta phải đầu tư vào nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Do đó, chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài. Chúng ta đã có mức tăng sản lượng dầu trong nước lớn nhất trong lịch sử vì cách tiếp cận thừa nhận rằng chúng ta không thể quá phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài.
Còn Donald Trump đã bị những người điều hành cuộc tranh luận đặt vào thế phòng thủ khi họ hỏi tại sao vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về bản sắc chủng tộc của Kamala Harris với nhận xét rằng bà tình cờ chuyển sang da đen.
Tại sao ông tin rằng việc cân nhắc về bản sắc chủng tộc của đối thủ là phù hợp?
Tôi không quan tâm cô ấy là ai. Tôi không quan tâm. Anh làm quá vấn đề lên. Tôi không quan tâm. Bất cứ điều gì cô ấy muốn trở thành đều được với tôi.
Nhưng đó là lời của ông.
Tôi không biết. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi được thấy cô ấy không phải người da đen. Và sau đó tôi đọc thấy cô ấy là người da đen. Và điều đó không sao cả. Cả hai đều được với tôi. Tùy cô ấy thôi.
Trong lời bình luận có giá trị đầu tiên của mình về chủng tộc và phân biệt chủng tộc, bà nói rằng bà luôn trân trọng di sản văn hóa của cha và mẹ mình và trả lời rằng các vấn đề về chủng tộc không nên được sử dụng để chia rẽ đất nước.
Thành thật mà nói thì tôi nghĩ thật là bi kịch khi chúng ta có một người muốn trở thành tổng thống, người đã liên tục trong suốt sự nghiệp của mình cố gắng sử dụng chủng tộc để chia sẻ người dân Mỹ. Tôi tin là phần lớn chúng ta đều biết rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm chia sẻ chúng ta. Chúng ta không muốn cách tiếp cận này liên tục cố gắng chia sẻ chúng ta và đặc biệt là theo chủng tộc.
Vài phút sau khi cuộc tranh luận kết thúc, siêu sao nhạc pop Taylor Swift đã tuyên bố chính thức ủng hộ bà Harris. Trong tuyên bố trên Instagram, cô ấy viết, tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vì bà ấy đấu tranh cho một quyền lợi và mục đích mà tôi tin rằng cần một chiến binh để bảo vệ chúng. Donald Trump đã xuất hiện sau cuộc tranh luận trong cái gọi là phòng quay nói với các phóng viên rằng ông nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất của mình và đối thủ của ông đã không làm tốt lắm. Người bạn đồng hành của ông, J.D. Vance, cho biết ông nghĩ rằng đã có người chiến thắng rõ ràng.
Vì vậy, tôi nghĩ những gì chúng ta thấy ở Donald Trump, ông ấy sắc sảo, ông ấy rõ ràng, ông ấy có tầm nhìn thực sự về những gì cần làm để đưa đất nước này tiến lên. Ông ấy cũng có một hồ sơ mà ông ấy tự hào. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kamala Harris và Donald Trump là cả hai đều có hồ sơ. Donald Trump tự hào về hồ sơ của mình, Kamala Harris xấu hổ về hồ sơ của mình, và điều đó là đúng.
Còn Tổng thống Joe Biden đã đăng trên X rằng nước Mỹ đã chứng kiến nhà lãnh đạo mà ông tự hào được làm việc cùng trong 3 năm rưỡi. Ông viết rằng, thậm chí còn không gần, Phó Tổng thống Harris đã chứng minh bà là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt đất nước chúng ta tiến lên. Chúng ta sẽ không quay lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.